อย่าใช้เพียงซึมอาหารเพียงซึมอาหารน้ำสั้นในท้องหล่อน้ำติดละ1018đời thứ 12 dòng tỳ ni đao lưu chi sư họ Nguyễn quê ở làng cổ Pháp, gia đình đời đời thờ Phật. Phở nhỏ sư đã thông minh khác thường, học khắp tam giáo và nghiên cứu bách luận mà vẫn xem thường công danh phú quý. Năm 21 tuổi sư theo thiền sư Định Tuệ xuất gia và thọ học với thiền ông Đạo Giả ở chùa Lục Tổ, làng Dịch Vãn, phủ Thiên Đức. Khi việc chùa rảnh rỗi, sư chăm chỉ học tập, quên cả mỏi mệt. Sau khi thiền ông tịch, sư kế tiếp trụ trì chùa này và chuyên tập pháp tổng trì Tam Ma Địa, lấy đó làm sự nghiệp. Bây giờ sư có nói ra lời gì, dân chúng đều cho là lời sấm ký. Vua Lê Đại Hành rất tôn kính sư. Thì như vậy chúng ta thấy cái thời này thiền và mật nó theo nhau, phải không? Hai bên nó đi đôi với nhau. Bởi vì mật chú nó có những cái hiệu nghiệm để mà giúp đỡ cho dân, còn thiền là cái lý đạo để ứng dụng tu. Cho nên các ngài luôn luôn sử dụng cả thiền mật. Niên hiệu Thiên Phúc năm thứ nhất 980, tướng Tống là Hầu Nhân Bảo kéo quân sang đánh nước ta, đóng binh ở núi Cương Giáp Lãng. Vua Đại Hành mời sư đến hỏi quân ta thắng bại thế nào. Sư đáp trong 37 ngày thì giặc ắt lui. Quả đúng như lời sư đoán. Có kẻ gian tên Đỗ Ngân âm mưu hại sư. Biết trước sự việc, sư đưa cho y một bài thơ. Về bài thơ này, tôi y cứ theo cái bản trong Thiền Quyển Tập Anh, nhưng mà trong bản đó thì sau này kiểm lại thì có một hai chữ nghi, cho nên đây tôi đọc rồi mấy huynh đệ sẽ gẫm lại. Thổ mộc tương sanh ngân giữ kim. Giữ câm là kim đó. Thì đúng ra cái chữ ngân này chỗ khác để là chữ cấn. Chữ cấn vì chữ cấn với chữ kim ráp lại thành chữ ngân đó, chữ Hán. Chữ cấn ráp lại với chữ kim thành chữ ngân. Đó là cái ý nói về cái người mà mình gửi thơ. Chữ thổ với chữ mộc thì ráp lại thành chữ gì? Đỗ à, đó. Còn chữ cấn với kim ráp lại thành chữ ngân. Thì câu này nói muốn nêu lên cái ý mình gửi cho ai, gửi cho người nào à. Vân Hà mưu ngã quẩn linh không, tức là tại sao mà lại có cái lòng mưu mô muốn hại tôi, ôm ấp cái lòng mưu mô muốn hại tôi. Đương thời ngũ khẩu thu tâm nguyệt. Cái câu này nó đương thời tức là ngay bây giờ, ngay lúc này. Ngũ khẩu, chữ ngũ với chữ khẩu ráp lại thành chữ gì? Ngô là tôi. Chữ thu tâm, chữ thu với chữ tâm ráp lại thành chữ gì? Thành chữ sầu đó. Nghĩa là nói rằng hiện nay trong lòng tôi nó đã hết cái phiền muộn rồi. Chân trí vị lai bất hạnh tâm, có chỗ để là thật. Nghĩa là cho đến ngày nay vị lai, tức là sau kia, trong lòng tôi cũng không còn có cái buồn bực nữa. Bởi vậy cho nên ở dưới cái bản dịch tôi đổi lại: thổ mộc sanh nhau cấn với kim, vì sao ôm ốc ấp lòng hận phiền. Bây giờ tôi biết lòng buồn dứt, thật đến sau này chẳng bận tâm. Thì đó là bài kệ này, thì thật ra nó không có giá trị về đạo lý, mà nó có chỉ có là cái lối nói bóng gió của người xưa, dùng cái chữ mà phân tích ra để ráp lại nói chuyện với nhau thôi. Được thơ này, gã Ngân hoảng sợ không tiến hành mưu hại nữa. Lúc vua Lê Ngọa Triều ở ngôi quá tàn bạo, mọi người đều quán ghét. Khi ấy Lý Thái Tổ còn làm chức thân vệ, có theo học thiền với sư. Bây giờ trong nước những điềm lạ xuất hiện liên miên, tùy theo chỗ thấy nghe, sư đều bàn giải phù hợp với triệu chứng nhà Lê sắp mất, nhà Lý lên thai. Ngài vua Lê Thái Tổ lên ngôi, sư ở tại chùa Lục Tổ mà vẫn biết trước, báo tin cho chú và bác vua Lý hay. Thiên tử đã băng hà, Lý thân vệ đã khuất phục trong thành nội, túc trực trong vài ngày thân vệ ác được thiên hạ. Và để chiêu an bá tánh, sư ra yết thị rằng: Tặc Lê Trầm Bắc Thủy, Lý Tử Thọ Nam Thiên, Tứ Phương Can Hoa Tịnh, Bát Biểu Giá Bình An. Dịch: Tặc Lê chìm biển Bắc, cây Lý che trời Nam, bốn phương binh đao dứt, tám hướng thải bình an. Thì như vậy, cái đoạn này có một cái đoạn ở trong sử có ghi rằng ngài khuyên Lý Công Quẩn nên lên ngôi để mà chỉnh đốn việc nước. Thì có một đoạn đó mà ở đây chúng tôi bớt, bởi vì chúng tôi thấy mình nặng về chính trị quá, cho nên ở đây tôi không có nói thêm, tôi không có để. Như vậy thì chúng ta mới thấy ngài là một vị thiền sư rất là thông suốt cổ kim, biết được cái thời đại, biết cái việc nào nên làm, việc nào nên dừng. Nhất là trong cái thời mà nhà Lê, cuối nhà Lê, lúc này là Lê gì làm vua, Lê Ngọa Triều là ông vua tàn nhẫn ác độc, làm hư nhà hại nước. Cho nên ngài muốn cho Lý Công Quẩn lên thế để xây dựng đất nước Việt Nam trở thành ra văn minh sáng suốt. Cho nên ngài có góp công góp sức trong cái công tác này, phải không? Góp công góp sức trong cái công tác xây dựng cái nhà Lý. Thì như vậy chúng ta đọc sử không phải đọc để mà đọc, mà đọc để mà nghiệm, thấy cái tinh thần của người xưa. Người xưa đối với đạo thật là tha thiết tu hành, nhưng mà đối với đời, nhất là trong cái thời xứ sở mình mới lập quốc, vua chúa mới lên ngôi, mọi việc ở bên ngoài nó còn rối loạn, thì các ngài đem hết cái khả năng, cái tài đức của mình đóng góp xây dựng cho xứ sở được tốt đẹp, dân chúng được thái bình, không phải vì ngôi vua mà vì nhân dân. Cho nên các ngài cố làm sao lựa cái người có đức có hạnh để gánh vác việc lớn lợi ích cho toàn dân. Do đó mà các ngài đóng góp phần mình cho các ngài, cho các vị vua chúa đủ cái phương tiện cai trị dân, dân nó mến, dân nó phục, để đem lại sự thái bình cho đất nước. Thì văn hóa của xứ sở ảnh hưởng đến Phật giáo hết sức là to, mà ảnh hưởng đó nó nằm sẵn trong các thiền sư, sự đóng góp lớn lao của các thiền sư. Vì vậy mà chúng ta học kinh, học luật, học luận mà không biết gì về cái sự đóng góp, không biết gì về cái tài, cái đức của các cái người xưa trước chúng ta đã làm được cái gì hay, cái gì lợi ích, thì cái đó cũng là cái khuyết điểm lớn. Bởi vậy cho nên học lịch sử thiền sư không phải là lịch sử Phật giáo Việt Nam, mà chúng tôi chỉ nói riêng thiền sư, mình cũng đã thấy được cái điều đó hết sức rõ. Bởi vậy mà tôi cố muốn làm sao cái tinh thần của tăng ni chúng ta thấy được cái việc làm của người trước, để rồi cái hay chúng ta học, cái nào dở thì chúng ta tránh. Do đó mà cái phần học sử làm cái phần rất thiết yếu, mà thiết yếu nhất là những cái bài kệ của các ngài để lại, ngôn ngữ hết sức là đơn giản, chỉ có 4 câu hoặc là 10 câu hoặc 8 câu mà chứa đựng cả một cái triết lý Phật giáo, chứa đựng cả một cái tinh thần thiền tông ở trong ấy. Nếu mà chúng ta hiểu rõ thì mới thấy cái hay. Mà nếu tra khảo lại văn hóa thời Lý Trần thì ngoài các cái bài thơ của thiền sư, chúng ta thấy còn không có bao nhiêu về phần văn hóa. Bởi vậy cho nên chúng ta phải biết, phải thuộc những cái văn hóa này để lấy đó làm cái nền tảng, và chúng ta hiểu được cái đạo lý trong thời đó tu như thế nào, ứng dụng như thế nào trong cuộc sống. Chứ còn không hiểu vậy thì chúng ta dường như là học Phật mà không có nắm được cái cội nguồn, cái gốc rễ. Do đó mà quý vị ráng chú tâm một chút để nhớ những cái bài kệ này. Bởi vì những bài kệ này á thì có nhiều nhà dịch rất hay, nhưng hay về văn chương, nhưng mà nó lại có khi nó thoát ngoài cái tinh thần thiền. Văn chương thì hay mà cái tinh thần đạo nó không có. Bởi vậy nên ở đây tôi dịch không hay, vì tôi quá trung thực với cái ý kinh, ý thiền, cho nên rồi lời lẽ nó không có được bóng bãi. Nhưng mà quý vị thấy được cái phần chánh ở trong cái tinh thần của các thiền sư. Như vậy thì qua cái bài yết thị ở trên thì chúng ta thấy rõ ràng ngài Vạn Hạnh muốn đề lên cái tinh thần hay là cái sự việc sắp xảy đến là nhà Lê mất, nhà Lý sẽ ra đời. Mà nhà Lý ra đời thì ngang đó đao binh dứt, dân chúng thái bình. Đó là làm cho lòng tin của dân được mạnh mẽ vào cái triều Lý. Niên hiệu Thuận Thiên thứ 9, ngày năm 1018, ngày rằm tháng 5, sư không bệnh chi mà gọi chúng nói kệ: thanh như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mọc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Thì tôi tạm dịch: thanh như bóng chớp có rồi không, cây cỏ xuân tươi thu đượm hồng, mặt cuộc thạnh suy đình sợ hãi, thạnh suy như cỏ hạt xuyên đông. Thì quý vị nghe cái bài kệ chỉ có 4 câu thôi mà nó gói trùm hết những cái đạo lý của cuộc sống và tu hành của chúng ta ở trong đó. Trước hết nhìn cái thân này với con mắt thiền sư nhìn nó làm sao? Thân như điện ảnh hữu hoàng vô. Mấy bài kệ này chắc ở đây thuộc nhiều lắm rồi, phải không? Có ai thuộc rồi thì ráng thuộc kỹ, hiểu thêm. Còn ai chưa thuộc thì yêu cầu thuộc, để rủi thi tôi cho bài kệ cái là kẹt à, phải không? Nhưng mấy bài kệ này tôi cho đó là trọng tâm mà mình phải nắm vững. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô. Đó, cái thân này với con mắt thiền sư nhìn thấy như là điện chớp, như cái bóng có đó rồi trở lại không đó, nó không có bền vững. Đó là nhìn vào cái bản thân là con người. Bây giờ nhìn ra sự vật, vạn mộc xuân dinh vinh thu hữu khô, thì muôn cây cỏ mùa xuân thì nó tươi tốt, mùa thu thì nó héo tàn. Đó, như vậy thì hai câu, một câu nói về con người nhìn lại bản thân mình, một câu nhìn ra mọi vật bên ngoài, phải không? Như vậy thì nhân sinh vũ trụ nó nằm sẵn ở trong hai câu này, phải không? Con người và ngoại vật. Con người và ngoại vật nó thế nào? Nó đều là tạm bợ, mỏng manh, không có bền lâu, không có chắc thật, phải không? Tạm bợ, mỏng manh, không có bền lâu, không có chắc thật. Đó là cái nhìn mà đứng về nhân sinh quan, vũ trụ quan của các ngài. Rồi đến hai câu sau: nhậm vận thịnh suy vô bố quý. Nhậm vận tức là mặc tình hay là tha hồ. Thịnh suy không có sợ hãi. Mặc tình hay là tha hồ, cái cuộc đời nó tạm bợ như vậy, thì có cái tốt, cái xấu, cái khổ, cái vui, cái vinh, cái nhục, hay là cái được, cái mất, nó đến với chúng ta đừng có sợ sệt. Tại sao chúng ta đừng sợ sệt? Bởi vì thạnh suy như lộ, thảo đầu phô. Mọi sự thạnh suy đó giống như là hạt xương ở đầu ngọn cỏ, chứ có gì đâu. Sáng chúng ta thấy nó đeo quằng ở đầu ngọn cỏ, nắng lên một lát thì tan hết, phải không? Như vậy thì mọi cuộc thạnh suy ở đời nó chỉ là cái tạm bợ. Tại sao nó tạm bợ? Bởi vì thân tạm bợ, cảnh tạm bợ, thì sự thạnh suy nó cũng là tạm bợ. Đó. Như vậy thì hai câu trên á, là đã diễn tả cho chúng ta thấy bản thân con người và bản thân sự vật nó mỏng manh, tạm bợ. Hai câu dưới là ứng dụng tu hành, phải không? Đã biết nó là mỏng manh, đã là tạm bợ rồi, thì được, mất, hơn, thua, suy, thạnh đều là tạm bợ. Mà đã đều là tạm bợ thì có gì phải buồn, có gì phải sợ, có gì phải âu sầu, phải không? Mà hiểu được vậy, thấy như vậy thì cuộc đời chúng ta sẽ vui vẻ biết mấy, chúng ta sẽ an lành biết mấy. Đó, mà quý vị nghe cái này thì quý vị sẽ đánh giá cái bài kệ này là bi quan hay là không bi quan, lạc quan ở chỗ nào. Cuộc đời mỏng manh quá mà lạc quan. Có nhiều người họ không hiểu nổi, họ không hiểu nổi thiền sư. Không hiểu nổi sao? Bởi vì thấy thiền sư luôn luôn nhìn thân này, nhìn cảnh vật này đều như mộng như huyễn. Mà đã như mộng như huyễn thì lẽ ra phải làm sao? Lẽ ra thì ngồi thở, thở vắng than dài, phải không? Nó có tạm bỡ quá mà còn gì nữa mà thích, còn gì nữa mà vui, còn gì nữa mà lo hoạt động. Nhưng mà trái lại, thấy cuộc đời tạm bợ, mỏng manh, các ngài lại hoàn toàn hay là sẵn sàng hy sinh đời mình để đem lợi ích lại cho chúng sanh, sẵn sàng hy sinh để làm lợi ích cho mọi người. Thì như vậy thấy dường như là bi quan, mà trái lại là tích cực, là lạc quan. Thì tại sao? Bởi vì ở đời người ta thấy thân này là thiệt, cảnh là thiệt, đã là thiệt cho nên hy sinh họ tiếc lắm, họ sợ mất, phải không? Bởi họ sợ mất cho nên họ không dám hy sinh. Còn nhiều khi họ nói hy sinh mà hy sinh bằng miệng, ít hy sinh bằng cái thật. Còn thiền sư thấy quả là cuộc đời tạm bợ. Mà đã là tạm bợ như vậy, một ngày có mặt ở đây là một ngày chúng ta phải làm lễ cho chúng sinh. Một ngày phải làm sao đem cái an vui, đem cái tốt đẹp lại cho mọi người, chứ không phải sống bằng một cách vô ích vô nghĩa. Vì vậy mà các ngài thấy đời là tạm bợ mà sẵn sàng làm tất cả việc lợi ích cho mọi người. Đó là đặc biệt của thiền sư. Nói xong sư lại bảo chúng: các ngươi cần trụ chỗ nào, ta chẳng lấy chỗ trụ mà trụ, chẳng y không trụ mà trụ. Ngừng giây lát, sư tịch, vô lý thái tổ và đệ tử làm lễ quả táng, nhặt xá lợi, xây tháp cúng dường. Đó là hết cái phần của ngài. Nghĩ chút, nhắc lại một chút nữa về thiền sư Vạn Hạnh. Qua cái bài kệ của ngài thì chúng ta đã thấy được cái tinh thần của người tu thiền, luôn luôn là nhìn sự vật, nhìn bản thân nó là ảo ảnh, là tạm bợ. Chính như vậy cho nên rồi mọi cái sự việc nó đến với mình, dù hay dù dở, dù tốt dù xấu, nó vẫn là an nhiên tự tại, chứ không có cái lo âu sợ hãi như phàm tình chúng ta. Thì ở đây tất cả trong chúng đây quý vị có thấy cuộc đời là vô thường không? Thấy duyên hợp là hư dối không? Mà những cái tai nạn gì xảy đến mình có sợ không? Như vậy tại sao mình thấy mà mình sợ? Đó là để tôi nói cho biết mấy huynh đệ được cái nghe, cái hiểu, nhưng mà cái quân tập cho nó thấm nhuần ở trong tâm khảm mình nó chưa có, phải không? Cho nên nghe thì hiểu, cuộc đời nó như vậy, sự vật là như vậy, nhưng mà đến việc rồi thì nó lại khác đi, phải không? Đó là cái sức tu mà trong nhà Phật thường nói cái đạo lực của mình kém đó. Đạo lực tức là cái sức quân tu mình nó còn ít. Bởi còn ít cho nên gặp cảnh mình chưa làm chủ được, biết nó tạm bợ giả dối mà vẫn bị nó quay, bị nó lôi. Đó là cái yếu của mình. Thì như vậy thì quý vị hiểu được bài kệ này, ứng dụng tu theo bài kệ này thì cuộc đời còn đau khổ nữa không? Như vậy thì bây giờ ai chưa thuộc ráng học cho thuộc nghe, phải không? Mấy bài kệ này là mấy cái bài kệ nó thiết yếu, bởi vì nói tới thiền sư đời Lý thì không ai quên được ngài Vạn Hạnh. Mà chính bây giờ ở chùa Ấn Quang, trước cửa chùa, cái con đường đó tên đường, thì không lý do gì chúng ta là cái người tu trong nhà Phật lại quên ngài được, phải không? Mà nhớ ngài, bài kệ này là cái hình ảnh cụ thể nhất tâm hồn của ngài gửi gắm cho chúng ta ở bài kệ này. Bây giờ tôi giải thích mấy cái chữ sau mà ngài nói: các ngươi cần trụ chỗ nào, ta chẳng lấy chỗ trụ mà trụ, chẳng y không trụ mà trụ. Bởi vì đa số người khi mà chết, người ta cứ hoang mang, rồi mình sẽ đi đâu, mình về đâu, mình đi đâu, mình về đâu là cái chỗ lo lắng băn khoăn của mọi người. Đi đâu về đâu tức là chỗ trụ. Thì đối với ngài, ngài không có chỗ trụ, cho nên nó chẳng, ta chẳng lấy chỗ trụ mà trụ, chẳng y không trụ mà trụ, tức là trụ và không trụ ngài đã thoát ra hết. Nói trụ là nói thường còn, nói không trụ là nói mất hẳn. đó. Mà nói trụ tức là chấp thường, nói không trụ là chấp đoạn đó. Ngài đã thoát ra hai bên thường và đoạn, mà nói niết bàn là không có ở hai cái bệnh đoạn và thường. Vì vậy mà Ngài nói Ngài không lấy chỗ trụ mà trụ, chẳng y không trụ mà trụ. Nói như vậy xong Ngài tịch. Đó là chúng ta hiểu về đời Ngài. Bây giờ nói tới cái công ơn của Ngài đối với đời lý như thế nào, thì chúng ta đọc cái bài truy tán của vua Lý Nhân Tông thì thấy cái công của Ngài to đến bậc nào. Về sau vua Lý Nhân Tông có làm bài truy tán sư rằng: vạn hạnh dung tam tế, chơn phù cổ sấm cơ, hương quang danh cổ pháp, trụ tích trấn vương kỳ. Thì tôi tạm dịch: vạn hạnh thông ba cõi, nhưng mà chữ cõi nó không rõ, để chữ mé thì rõ hơn. Chữ tế là mé, tam tế là quá khứ, hiện tại, vị lai đó. Còn nếu chữ cõi thì nó nghe nó kẹt, nó mất nghĩa. Vì vậy mà chúng tôi sửa là chữ mé. Vạn hạnh thông ba mé, tức là ba thời đó. Nhưng mà thời thì nó lại chặt cái vạn nên dịch này nó hơi khó. Thật hợp lời sấm xưa, quê nhà tên cổ pháp, dựng gậy vững kinh vua. Cái câu kết quý vị thấy, câu trên là để tán thán Ngài Vạn Hạnh là người thông suốt cổ kim, phải không? Ba thời quá khứ hiện tại, vì Ngài đã thấu suốt hết. Cho nên khen Ngài là người thấu suốt cổ kim. Bởi thấu suốt cổ kim cho nên những cái lời Ngài nói ra đều hợp với cái sấm xưa, tức là những lời huyền ký mà ít người hiểu được. Ngài hiểu rõ ràng. Đó là tán thán cái thông minh, cái hiểu thấu của Ngài. Rồi bây giờ hai câu sau. Câu thứ ba là nói cái chỗ nơi xứ sở của Ngài, quê nhà tên cổ pháp. Còn câu chót là dựng gậy vững kinh vua, đó là cái gậy của Ngài chống tới đâu á, làm cho cái triều đình được bền vững tới đó. Thì như vậy thì quý vị mới thấy, nhà vua mà tán thán như vậy thì biết cái công ơn của Ngài lớn tới cỡ nào. Nghĩa là chính Ngài là cái người làm cho triều đại nhà Lý được bền vững, làm cho xứ sở Việt Nam hơn 200 năm được an vui, hay là nói được thái bình lạc nghiệp đó. Thì như vậy thì cái công của Ngài thật là to. Như vậy thì chúng ta mới thấy những vị thiền sư thời đó đã đóng góp lớn lao với xứ sở, với quê hương. Trên đường đạo các ngài tu hành đạt đạo, trên đường đời các ngài giúp ích lợi dân đầy đủ không thiếu. Bây giờ tới thiền sư Đa Bảo, đời thứ năm, dòng Vô Ngôn Thông, dòng Vô Ngôn Thông, dòng Vô Ngôn Thông, dòng Vô